Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta học bài học truyền thông. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó cũng là chủ đề Đức Giáo Hoàng Francisco gửi cho thế giới nhân cái gọi là sứ điệp của ngày truyền thông hôm nay. Tuy nhiên, tôi xin được khởi sự lời chia sẻ của tôi từ một câu chuyện. Mới chiều nay thôi, đang khi chuẩn bị bài, thì tôi xem được một clip phim ở trên Vietnamnet. Phim cho một cái nhóm, họ gọi là for try, tức là chỉ để thử. Trong đó họ chiếu một nhân vật, ông tên là Thành, bị mù mắt, chống gậy, bước đi. Và ông đánh rơi cái ví của mình nhiều lần. Để thử ở đây tức là để thử xem những người chung quanh phản ứng thế nào khi thấy cái ví bị rơi. Thì ở khúc đầu họ chiếu một vài nhân vật ăn mặc rất lịch sự, đi giày, bỏ áo trong thùng. Nhưng lụm được cái ví thì ngó trước ngó sau và bỏ vào túi của mình rồi đi luôn. Nhưng sau đó thì nhiều hơn nữa những nhân vật khác. Có người thì cụt tay, có một em bé học sinh nhỏ, có một người ngoại quốc, và đặc biệt có một ông là bị què cụt cả hai chân. Ông bước đi phải dựa trên một hai cái ghế nhựa để có thể đi được. Những người này thấy nạn nhân bị rớt ví thì lụm lấy, chạy đến, đưa, rồi nhanh chóng là rời khỏi địa chỉ đó. Tác giả của clip phim muốn nói đến một cái thông điệp rằng lòng tốt vẫn còn đó, đừng quá bi quan về cuộc sống. Nhưng chúng ta thấy cũng là những hình ảnh, những câu chuyện xảy ra như vậy. Những nhà truyền thông có thể có nhiều cách khác nhau để giải thích. Nếu người ta ngừng ở 15 giây đầu tiên hình ảnh của những người giàu có lụm được ví thì bỏ ngay vào túi của mình, thì cũng phải nói đó là lòng tham của con người. Đến cái khúc sau thì chúng ta có thể nhận ra được rằng là không phải người ta, nếu đã có lòng tốt thì không phải vì nghèo đói mà người ta đánh mất liêm sỉ của mình. Và xúc động lắm, cái hình ảnh của cái ông què chân, rồi cuối cùng ông này thì mù mắt. Khúc sau thì họ chiếu kèm với nhạc thôi, không thấy nói câu nào cả. Ông mù mắt thì rờ rờ cái chân cụt của ông kia, còn vị này thì rờ cái con mắt của người khác. Và người ta cũng giải thích, ông đã nhìn thấy nhiều sắc màu của cuộc sống. Vâng, kính thưa cộng đoàn, thông tin nó khởi từ những cái tin tức, những sự kiện, những chuyện gì nó xảy ra. Mỗi một người đón nhận nó thì có một cảm nhận của mình để rồi chia sẻ lại. Và vì vậy, thường với một cái lăng kính nào đó, người đeo kính màu hồng thì thấy sự kiện với cái ánh mắt lạc quan. Người nhìn với cặp kính màu đen thì thấy cái gì cũng là u tối. Và phải nói chúng ta đang sống trong một thế giới bùng nổ thông tin. Thông tin nó tràn ngập ở khắp mọi nơi. Các bản pano quảng cáo rợp ở trên các đường phố. Rồi các cái tin tức quảng cáo liên tục ở trên TV. Những cái điều nó cứ lặp đi lặp lại hết lần này qua lần khác, khiến người ta không tin rồi cũng phải tin, tin như thật. Chắc chúng ta nhớ đến chuyện Tăng Sâm giết hổ thuở xưa. Bà mẹ của Tăng Sâm biết con của mình là một người ngay chính, nhưng rồi có một người chạy đến báo cho bà, Tăng Sâm của bà giết con, giết người. Bà cười và nói, dứt khoát con của tôi không phải vậy đâu. Một chặp sau có một người khác chạy đến, Tăng Sâm của bà giết người. Và lần này thì bà cũng hơi hơi hoảng hốt, nhưng bà vẫn cứ nói vớt vát, ai nói gì thì nói, tôi vẫn tin vào con của tôi. Lát sau người thứ ba lại chạy đến nói, Tăng Sâm giết người. Và lúc này bà bất luôn cái thoi dệt để tìm cách chạy. Và đúng là một cái chuyện nói dối mà được lặp đi lặp lại nhiều lần khiến người ta tin như là thật. Thực ra thì chuyện có người viết tiếp mẫu sau của Tăng Sâm, đó là ông ta cũng có ý đánh lừa mọi người, tạo nên một cái dư luận như vậy. Nên nhiều người tò mò đi vào rừng xem, xem cái xác của ông, xác người đã bị ông thủ tiêu. Hóa ra là ông giết được một con hổ, và đây là lúc mà dân làng vào thật đông. Ông đề nghị mỗi người phụ một tay để đưa con cọp về trong làng. Và đó là một người biết tận dụng cái truyền thông. Đức Giáo Hoàng Francisco trong cái sứ điệp truyền thông năm nay, Ngài nói đến cái việc truyền thông nó khởi từ ngay ở mỗi gia đình. Và Ngài sử dụng đến một câu chuyện trong Tin Mừng, đó là câu chuyện của bà Elizabeth vừa gặp Đức Maria, vừa nghe được lời chào trong ngày thăm viếng, người con trong bụng của bà nhảy lên vui mừng. Cái sứ điệp truyền thông đầu tiên mà con người được học đó là trong ngay trong gia đình của mình. Và nếu không nói thêm một chút nữa là khi còn trong cung lòng của người mẹ, một cái thai nhi thôi nó cũng đã đón nhận được những cái truyền thông từ chung quanh, xông qua những người, thông qua những thành viên ở trong gia đình. Và bắt đầu lớn lên thì cái thông tin đó, để nó có thể phân biệt được tốt, xấu, đúng, sai, nhờ vào những thành viên trong gia đình. Dưới góc độ tôn giáo, khi bà mẹ ru con đặt trên giường ngủ và cầu với Chúa một lời xin cho con của mình, thì Ngài cũng gọi đó đã là một lời truyền thông nối đối tượng đang nằm trước mặt mình với chính Thiên Chúa. Để rồi lớn hơn tí nữa, những lời kinh là việc làm thánh giá, những lời kinh đầu đời của tuổi thơ là do gia đình tập cho. Đó cũng là cái thông tin truyền thông về đức tin, thông tin về những giá trị của cuộc đời, về những giá trị nhân văn và nhân bản. Và cũng chính ở trong gia đình, con người phải được sống trong một bầu khí truyền thông tốt đẹp đó, để nó có thể tập đón nhận người khác khác với mình, để nó có thể chấp nhận được những người khác, cái chọn lựa của người khác không như ý mình muốn. Nó cũng có thể học được những bài học để tha thứ, để khoan dung. Và cái bài học truyền thông như vậy nó phải bắt đầu từ gia đình. Tin Mừng ngày hôm nay kể lại cho chúng ta việc Đức Giêsu kết thúc cuộc đời trần gian của Ngài, cũng chính là lúc mà Ngài cử các môn đệ, các tông đồ hãy đi khắp tứ phương để rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Chắc chắn chúng ta biết cái Tin Mừng lớn lao nhất mà Đức Kitô muốn các môn đệ của Ngài công bố, đó chính là cái Tin Mừng phục sinh, cái Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng mà người môn đệ được gửi đến các hang cùng ngõ hẻm để làm chứng cho Tin Mừng của Thiên Chúa chính là qua cuộc đời của họ. Những người chung quanh họ có thể nhìn nơi người Kitô hữu trong thái độ sống, trong cách chọn lựa đời mỗi ngày và trong cách phản ứng trước sự kiện. Người ta sẽ nhận ra được đấng mà người Kitô hữu tôn thờ. Dĩ nhiên ngày hôm nay giáo hội muốn dành riêng để cầu nguyện cho những người đang dấn thân trong công việc truyền thông. Đúng đó, giữa một cái xã hội với những quảng cáo, với những cái lợi nhuận mà các công ty xí nghiệp họ không ngần ngại để đưa ra những thông tin giả, thông tin sai sự thật, thì giáo hội và những người làm thông tin chân chính, nhất là với ánh mắt dưới ánh sáng của đức tin và dưới ánh mắt của Thiên Chúa quan phòng, họ phải là những người để gửi vào giữa cái thế giới này những luồng ánh sáng của sự thật, giúp cho con người có thể phân định được sự kiện một cách đúng đắn, và hơn thế nữa cũng nhận ra được những cái tín hiệu của sự sống, những tín hiệu về lòng tốt của con người, những tín hiệu về sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn của mỗi con người. Và đó cũng chính là cái sứ điệp tốt đẹp của truyền thông. Xã hội truyền thông đã phát triển quá mạnh. Ngày nếu Đức Gioan hay Phaolô Đệ Nhị là người đầu tiên chỉ cần bấm một cái nút thì các thông điệp của Ngài gửi cùng một lúc đến các tổng giám mục, đến các hội đồng giám mục ở trên thế giới. Đến Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, Ngài đã bắt đầu có một trang mạng Twitter, và người ta tính ngay trong một tuần lễ đầu tiên khoảng 1.000 người đã gửi các lá thư về để nói chuyện với Ngài. Dĩ nhiên Ngài phải nhờ đến một ủy ban để đọc thư và cũng trả lời dùm nữa. Và đến thời của Đức Gioan Phanxicô hiện nay thì chúng ta thấy đó, chúng ta cũng có được cái cơ may lớn lao lắm. Chúng ta cùng một lúc, đúng là online đấy, chúng ta tham dự thánh lễ đang diễn ra ở Roma, thánh lễ suy tôn hiển thánh của Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô chẳng hạn. Chúng ta có thể cùng cầu nguyện chầu thánh thể với Đức Thánh Cha. Chúng ta cũng có thể theo tin hàng ngày các bài giảng của Giáo Hoàng. Chúng ta cũng có thể vào thứ năm tuần thánh coi ở trên mạng để hiệp thông với việc Đức Thánh Cha đi vào và rửa chân cho những tù nhân. Chúng ta biết năm nay đó 12 tù nhân được Ngài rửa chân trong ngày thứ năm tuần thánh, trong đó có 6 phụ nữ, và xem clip phim rất xúc động khi có những người phụ nữ vẫn bế trên tay một đứa con của mình được rửa chân và khóc nức nở. Vâng, đúng thế, cái sứ điệp mà con người có thể gửi đến cho nhau giữa một cái thế giới đầy những thông tin có thể gọi là hầm ba lăng, thì chúng ta được kêu gọi để gửi cho cuộc đời những thông tin rõ rệt hơn trong cuộc sống của chúng ta. Và ở giáo xứ chúng ta đây, chúng ta cũng tạ ơn Chúa bởi vì những anh chị đang dấn thân trong công việc truyền thông này, để trang mạng của giáo xứ của chúng ta vẫn luôn luôn cập nhật một cách khá thường xuyên những chuyện gì vừa mới xảy ra ở giáo xứ. Thí dụ như việc rửa tội cho Tân Đồng cách đây 2 ngày, lễ ngày hôm thứ tư vừa rồi, lễ kính Đức Mẹ Fatima, hay là lời hẹn thánh của các bạn trẻ trong tuần trước. Các thông tin được đưa lên, các bài giảng được đưa lên. Tôi cũng đã từng nhận những lá thư từ bên Âu Châu, từ bên Mỹ gửi về và hỏi rằng, ủa sao tuần này bài giảng chưa đưa lên? Có nghĩa là người ta có người quan tâm. Và chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì điều ấy. Chắc chắn là các anh chị còn rất nhiều thao thức và rất mong muốn được phục vụ lớn hơn. Nhưng nguyên cái chuyện kiên trì, bền chí, thực hiện một cách vô vị lợi, không công, tuần này qua tuần khác, đó là một điều để đáng cho chúng ta tạ ơn Chúa và cũng cảm ơn các anh chị. Để rồi cũng mỗi người chúng ta cũng cộng tác một cách nào đó để những cái thông tin gọi là tốt đẹp nó được phổ biến đến cho nhiều người. Những cái thông tin có thể gợi mở để giúp cho con người sống ra người hơn, biết yêu thương nhau hơn. Các thông tin để giúp con người nhận ra được cái lời mời gọi của Thiên Chúa để đáp trả lại trong niềm tin, đáp trả lại một cách chân thành với lời mời của Thiên Chúa đến với đức tin của Ngài. Và như thế, một đàng chúng ta cầu nguyện cho những chuyên viên dấn thân trong ngành truyền thông, chúng ta trở lại với lời kêu mời của Đức Thánh Cha trong năm nay. Chớ gì mỗi gia đình của chúng ta cũng là một môi trường truyền thông. Đó là nơi mà mỗi thành viên mỗi ngày đều được cảm nghiệm trong những dấu chỉ, trong những nụ cười, trong thái độ chia sẻ, trong tinh thần phục vụ, trong cái sự quảng đại. Cái tin mừng của Thiên Chúa, cái tin làm cho mỗi người vui mừng và góp phần cho cái niềm vui bắt đầu từ chính gia đình của chúng ta để góp phần đem lại một niềm vui lớn cho nhân loại.